Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Đức Giêsu đáp: thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến. Thân mẫu người nói với gia nhân: người bảo gì, các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho người quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, chiều hôm nay là chiều thứ bảy. Mỗi 5 giờ chiều tại giáo điểm tin mừng, các bạn trẻ chúng ta họp nhau lại để cử hành thánh lễ ngày Chúa Nhật. Và mỗi thứ bảy thì các bạn lại cùng với nhau đến với Đức Mẹ với chuỗi kinh Mân Côi. Có khi một chuỗi 50, có khi tới 2 chuỗi 50 và có khi tới 3 chuỗi 50 trong lúc mà chúng ta xếp hàng lên để đặt tay cầu nguyện từ lúc 1 giờ cho đến 4 giờ. Thưa anh chị em và thưa các bạn, giáo điểm tin mừng chúng ta còn tồn tại được đến ngày hôm nay, đó là nhờ bàn tay che chở của mẹ, đó là nhờ tà áo của mẹ bao phủ những con người đau ốm, bệnh tật, yếu đuối chạy đến đây, những con người đang lâm vào những hoàn cảnh bế tắc, những con người đang bị thất tình, đang bị thất nghiệp, đang bị thất vọng, đang bị thất bại, đang bị thất bát, nhiều cái thất, nhiều cái mất mát trong cuộc sống. Các bạn đến đây, có khi các bạn không nói gì, nhưng mẹ nói với Đức Giêsu. Đối với những người đang bị phá sản thì mẹ nói với Đức Giêsu là họ hết. To lên, họ hết. Họ hết tiền rồi, họ hết tiền rồi. Đức mẹ nói với Chúa Giêsu, con của mẹ, với những người đang nghèo túng, những người nợ nần chồng chất, những người mà cuối năm rồi mà cứ phải chồng một nơi vợ một nẻo vì đang trốn chui trốn nổ nhủi, làm ăn thất bại, phá sản, nợ nần chồng chất, thì mẹ nói với Đức Giêsu: Chúa ơi, gần Tết rồi mà họ hết. Họ hết rồi. Đối với những người mà không có cơm ăn áo mặc, đối với những người mà đang bị đói thì nhìn vào cái hũ gạo không còn nữa, Đức mẹ nói với Đức Giêsu: họ hết. Đối với những người mà không có quần áo mặc, Tết nhất đến nơi, dù sao đi nữa, ngày xưa còn bé, tôi một năm chỉ được may đúng một bộ quần áo mới, đó là ngày Tết. Cho nên mong ngày Tết lắm, thưa anh chị em, mong Tết lắm. Và cứ đến ngày gần Tết thì bố mẹ tôi mới được lãnh lương, hồi đó gọi là lương tháng 13. Một năm có 12 tháng, nhưng mà hồi đó công chức thì họ cho được lãnh lương tháng 13. Giờ công nhân có lương tháng 13 không? Ôi giời, ngon rồi. Thì bố mẹ tôi mới dắt tôi đi mua được đúng một cái quần dài và một cái áo sơ mi, mừng lắm. Nhưng mà mua chứ không có may, mà mua là mua hàng chợ. Cho nên là mua hàng chợ mà về mà không may lại thì mặc cái là nó rách liền, nó dễ rách lắm. Cho nên mới mùng một Tết súng xa sung sính mặc cái quần mới vào, nhảy một phát rách luôn cái rách, tạc luôn cái đáy. Xấu hổ vô cùng. Anh chị em vừa bịt vừa chạy về nhà làm gì có máy may, rồi mẹ lại phải cặm cà cặm cụi lấy cái kim mới chỉ khâu lại. Cho nên rút kinh nghiệm mỗi lần Tết đến là phải may mua quần áo chợ xong rồi về ngồi khâu lại, nhất là mấy cái nút chỉ có cần giãy một cái là nó đứt hết nút luôn, đứt bung hết chỉ hàng chợ. Lý do là tại sao? Nó rẻ. Mà nếu như người bây giờ không có quần áo thì mẹ cũng nói với Đức Giêsu con mẹ là họ hết, họ hết quần áo rồi, cứ tiền mãi cái bàn. Họ hết quần áo rồi, đấy là vật chất còn gì nữa không? Với những nhà người mà không có đất đai nhà cửa thì Chúa nói là họ hết, to lên, họ hết đất rồi, họ hết. Anh chị em đến đây mà ngồi không còn có chỗ nữa thì anh chị em kêu cầu với mẹ, mẹ cũng bảo Chúa Giêsu ơi, giáo điểm tin mừng hết. Ôi trời, to thế. Cho nên nếu mà hết đất rồi thì có những người phải hy sinh đất để cho dân có chỗ ngồi thôi. Tôi thấy hình ảnh của những ông già nhà quê mà họ chẳng có phải, họ chẳng có thần học, họ cũng chẳng có tu tác gì cả. Vậy mà khi nhà nước làm đường, họ dám hiến đất để làm đường, có không? Có không? Vậy thì tại sao không có người dám hiến đất làm giáo điểm, có không? Tôi chẳng thấy ai có vậy. Không những không hiến đất làm giáo điểm, có khi còn chiếm đất của giáo điểm nữa không chừng. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thử suy nghĩ lại, thử coi là mình sống như vậy có thực sự là con cái của Chúa không? Có thực sự là con cái của Chúa không? Có không? Có thực sự là nhà tu không? Không, thưa anh chị em, không đâu. Cho nên là nếu mà mẹ mà nói là với Chúa Giêsu là giáo điểm họ hết, có lên, may là Chúa còn nghe, Chúa còn đáp lời, họ hết, họ hết, chúng con hết. Thì Chúa bảo là ai có đất thì nhường cho giáo điểm đi, giữ làm cái gì, giữ cho lắm vào, cho đất đai cho nhiều vào, cuối cùng cũng chỉ còn mấy tấc, ba tấc mà thôi, gớm giết hàm hố cho lắm vào, giữ hết đất chỗ này đến đất chỗ kia, cuối cùng chi cũng chỉ còn ba tấc mà thôi. Mà bây giờ không còn ba tấc nữa vì người ta có chôn đâu mà phải lo tìm đất làm cái gì, chỉ còn lại mấy, một hũ mà thôi. Thưa anh chị em, ham làm cái gì đó không biết nữa chứ, khổ ghê, khổ quá đi. Họ hết. Và khi anh chị em đến đây bế tắc mọi chuyện thì Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu họ hết. Thử suy nghĩ coi, họ hết, họ hết. Chúa Giêsu mỗi đứa bé mà nó biết mà người lớn không biết sổ chứ kìa. Cái thằng bé kia nó bảo là họ hết cách rồi. Cho nó một tràng pháo tay đi thưa anh chị em. Né thằng bé ngồi mới 6-7 tuổi mà bảo họ hết cách rồi. Đó, chúng ta chạy đến với Chúa thì Đức Mẹ cũng bảo là họ hết cách rồi. Và bây giờ mình chạy đến mà cuối đường rồi mà vẫn không tìm ra giải pháp thì Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu họ hết, họ hết đường rồi. Tôi đã nói là chạy đến cùng đường rồi mà còn không nói nghĩ được nữa, họ hết đường rồi, đuổi đến kỳ cùng rồi, không còn cách nào khác. Mà tôi thấy là tôi đã nói với Đức Mẹ khi tôi về đây là con đã hết đường rồi, con đã hết cách rồi, không còn đường nào, không còn cách nào để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa bảo mày hết cách thì tao có cách. Chúa bảo con mà bó tay thì ta ra tay. Chúa bảo con mà cùng đường thì ta mở đường. Và thực sự Chúa có mở đường ở đây không? Cái đường Nguyễn Văn Tạo Chúa có mở không? Chúa không mở làm gì có cái đường ngon lành tới bây giờ mà đi, đúng không? Rồi cái đất đai này Chúa có mở không? Chúa không mở làm gì ngồi được bằng này người mà mấy ngàn người ngồi như thế này. Rồi cái cửa Chúa có mở không? Anh chị em thấy nhà thờ nào bằng này cửa không? 9 cái cửa. Nhà thờ 9 cửa, cửu trùng 9 tầng, còn đây là nhà thờ 9 cửa mà rộng chỉ có 300 mét vuông mà 9 cửa. Thì anh chị em thấy là Chúa mở cửa và Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa mà hãy chạy đến với mẹ. Chúng ta cầm cái quạt, chúng ta giơ lên đọc có đúng không? Cái quạt này là cái quạt nhớ. Quạt nhớ. Quạt nhớ mẹ. Chúng ta đến đây kêu cầu để nhờ mẹ. Đấy thưa anh chị em, giáo điểm tin mừng của chúng ta sung sướng là như vậy. Và trong bài đọc 1 ta thấy sung sướng ở cái chỗ nào? Đây này. Vì lòng mến Sion tôi sẽ không nín lặng. Bài đọc 1 sách ngôn sứ Isaiah. Vì lòng mến Jerusalem tôi nghỉ yên sao đành. Tôi không nín lặng và tôi nghỉ yên sao đành. Đấy, những người đi loan báo lòng thương xót Chúa, những người đi theo Chúa nhớ. Tôi sẽ không nín lặng và tôi nghỉ yên sao đành. Dân của tôi còn đang khó khăn, dân của tôi, con chiên của tôi còn đang thiếu thốn, tôi nghỉ yên sao đành. Người cha người mẹ thấy con của mình nó còn khó khăn, còn túng thiếu, mình nghỉ yên sao đành. Chúng ta đi phục vụ mà thấy bao nhiêu người còn đang đợi chờ mình, các bạn phục vụ cũng phải nói với nhau rằng tôi nghỉ yên sao đành. Có những lúc các bạn bảo trời mệt quá rồi, muốn bỏ cuộc rồi. Tôi nói tôi cũng muốn bỏ cuộc vậy. Mà bạn không làm việc của bạn, tôi đã làm việc của tôi còn phải làm bù với việc của bạn nữa. Có những lúc không có người mở cửa, tôi là phải chạy đi mở cửa. Cũng có lúc không có người bán hàng, tôi là phải đi bán hàng. Có lúc không có người quét nhà, tôi là phải đi bán nhà. À, xin lỗi, đi quét nhà. Bí bán đại nhà cho rồi. Nhưng mà tôi làm được cái việc của các bạn, nhưng mà khổ không có ai làm lễ thì các bạn có làm lễ dùm được không? Không có ai giảng các bạn có giảng được không? Không có ai đặt tay các bạn đặt tay được không? Cho nên là tôi bảo các bạn là các bạn cứ than như tôi làm bù cái việc của các bạn, mà các bạn có làm bù việc được của tôi đâu, mà sao các bạn cứ hơi mệt tí là than, hơi vất vả tí là oải oải, rồi lười lười là sao? Đây lời của Chúa nói tôi sẽ không nín lặng. Các người bảo thôi cha nói ít thôi, bảo không, tôi không ní lặng cho đến khi mà Chúa bắt tôi phải câm miệng lại thì tôi mới câm, còn chả ai bắt tôi câm miệng là được. Bảo cha nói vừa thôi, nói quá là chết. Bảo nói mà chết cũng vẫn cứ nói, vì nói lời của Chúa mà chết sướng không? Sướng không? Còn hơn là đi nói dối mà chết. Thấy không? Còn hơn là đi nói xạo mà chết, còn hơn là đi nói bậy mà chết, còn hơn là đi nói gian mà chết. Thà nói lời Chúa mà chết vẫn sướng hơn. Tôi chỉ mong một ngày nào đó được gục chết ở ngay trên bàn thờ. Đó là hạnh phúc nhất cho cuộc đời của người linh mục, về thưa anh chị em. Cho nên không nín lặng và không nghỉ yên. Vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc, rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi. Mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Chúa đặt cho. Nghe đây, mỗi người chúng ta, ngươi sẽ là ngọc miệng huy hoàng trong bàn tay Chúa. Mỗi một người anh chị em chúng ta đến đây là ngọc miệng huy hoàng trong bàn tay Chúa, sẽ là mũ triều thiên vương giả Chúa cầm ở tay. Không còn ai réo tên ngươi là đồ bị ruồng bỏ. Sứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi là ái khanh lòng ta hỡi. Nghe sướng không? Mỗi một người mà nghe Chúa gọi mình là ái khanh lòng ta hỡi. Chúa đang gọi từng người đến với giáo điểm tin mừng ái khanh. Đang là buồn phiền, đang bị bồ nó bỏ mà chạy đến đây Chúa lại bảo ái khanh. Mày muốn bỏ tao mày bỏ, cần mày à. Thì chị em có nhiều cô suốt ngày trai thằng đó nó bỏ con rồi, con không thể sống nếu không có nó được. Sao tại sao mày hèn hạ như vậy? Nó bỏ mày thì mày bỏ nó. Việc gì mà phải cứ phải lụy nó cỡ đó được. mình mà càng ta bảo là theo tình tình phớt, mà phớt tình tình theo, cho nên có đứa con gái mà cứ chạy theo tâm tấp mấy đứa con trai sẽ có nhục nhã hèn hạ quá, cứ tâm tấp phải chạy theo, lúc nào cũng thấy có anh là phải chạy theo anh. Chạy theo để làm gì? Chạy theo ai? Chạy theo ai? Chúa thì chả chạy theo Chúa, đứng chờ nó chả ngồi, cứ thấy cái bóng thằng đó là nó chạy tới. Tôi nhà vệ sinh nó cũng chạy theo à? Vô duyên. Cho nên chúng ta thấy rằng là mình phải để Chúa gọi mình là ái khanh lòng ta hỡi, chứ đừng có để người ta gọi nay nó gọi mai nó thấy con khác đẹp hơn, nó cũng gọi con khác ái khanh của anh hỡi. Con thằng ấy đi, nó nhờ nó đi mua 12 cái khăn tay, nó ra nó nhờ cái cô thêu khăn tay, bảo là cô thêu giùm tôi một chữ gì là tặng người yêu duy nhất của anh, mà nó làm tới 12 cái. Người yêu duy nhất mà tới 12 cái, tức là bao nhiêu đứa? Đấy, duy nhất. Xứ sở ngươi được tiếng là duyên thắm chỉ hồng, vì ngươi được Chúa đem lòng sủng ái. Nhớ, ta được Chúa đem lòng sủng ái, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Anh chị em thấy mình sướng không? Chúng ta là niềm vui cho Thiên Chúa. Nghe lại, chúng ta là niềm vui cho Thiên Chúa. Giơ cao cái quạt lên, Thiên Chúa. Chúng ta là niềm vui cho
Thiên Chúa.
Và Thiên Chúa thấy chúng ta đến đây thì Ngài vui lắm. Ngài vui vì có nhiều nơi. Mấy cha nói, cha có cách nào mà cha lôi kéo người ta đến không? Con cũng làm lòng thương xót Chúa mà sao chả có ai chịu đến gì cả. Con làm bao nhiêu cái đài tượng to lắm rồi, cũng làm biểu ngữ, có vị này vị kia đến mà họ chả đến gì cả. Chúng ta thấy người mà buồn hơn vị linh mục ấy là ai? Là chính Chúa. Chúa đã bị thất tình, thấy chưa? Đứng chờ đợi mà có người ta đến đâu, đứng giơ tay ra chúc lành mà có ai đâu mà chúc lành, đến chỉ vào trái tim mà có ai nhìn vào trái tim đâu, nó toàn là nhìn vào tiền thôi, nó chỉ nhìn vào tình thôi, nó chỉ nhìn vào danh vọng thôi. Vậy anh chị em đến đây mà sự hiện diện của anh chị em như vậy, đấy là niềm vui cho Thiên Chúa, niềm vui cho anh chị em thử nghĩ coi, Chúa là niềm vui của con, chuyện đó là bình thường. Mình vẫn cứ nói, Chúa là nguồn hạnh phúc của con, Chúa là niềm vui của con, Chúa là nguồn ân sủng của con. Vậy mà hôm nay chị em nghe chính Chúa nói là ngươi, con là niềm vui cho ta. Anh chị em nhớ đi, mỗi người anh chị em có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Dù người ta có khinh mình, dù người ta có loại mình, dù người ta có đá mình, dù người ta có ruồng rẫy mình, nhưng có một đấng mà khi mình bị thất tình nói với mình rằng ái khanh lòng ta hỡi, nói với mình là con là niềm vui của ta. Vậy thì tội tình gì mà cứ phải chạy theo thế gian để mà tìm niềm vui của thế gian? Tội tình gì cứ phải tâm tấp chạy theo hết thằng này tới thằng kia? Tội tình gì thưa anh chị em mà hãy chạy đến với Chúa đi, để Chúa cầm ta trên tay như là ngọc miệng vi hoàng, Chúa cầm ta trên tay như là mũ triều thiên. Mỗi người có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Cô này lấy đây, Chúa xui cứ cho ú mãi bao giờ. Thế đây, mau. Này đây, chúng ta thấy hình ảnh của người mẹ cho con ú giống như là Chúa đang ẵm mình trên tay. Chúa cũng cho mình bú mớm, cái hình ảnh mà Chúa là người mẹ chăm sóc chúng ta, như là bà mẹ nãy giờ ở trong nhà thờ mà vẫn cứ cho con mình ú một cách say sưa như vậy. Chúa của chúng ta như vậy đấy. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha cùng cộng đoàn, con là mạt tá Nguyễn Thị Lai, con ở Quảng Bình. Con vợ chồng đến đây là con tạ ơn cha. Lúc con được bốn đứa con gái, con đã đi dạy giáo lý, con cử xin Chúa cho con kiếm được một người con trai. Nhưng mà đến lúc năm 1216 thì...
Không, năm 1216 thì lâu quá con. Năm 2016, trời 1216, năm 2016.
Thì Chúa đã nhầm lời cho con sinh một người con trai vừa nãy ba hạnh bông ra.
Với lại
Chúa cho con được 10 con trai, giờ cháu được 2 tuổi.
Đây là một cô ấy là có bà tứ quý, đó là 4 cô công chúa mong ước được một cậu quý tử. Và năm 2016 thì cô ấy đến đây xin khấn cầu nguyện và Chúa đã cho cô ấy được như ý là một cậu hoàng tử ra đời, và bây giờ được 2 tuổi. Rồi sau đó sao nữa?
Dạ, giờ hôm nay 2018 Chúa cũng cho con được một người con trai, con cũng sinh non ở Long Kính được 2 tháng, giờ con cũng bắt
mấy sau khi một cậu hoàng tử ra đời thì 2 năm sau 2018 Chúa lại cho cô thêm một đứa con thứ 6 mà cũng là một cậu con trai. Cậu con trai này đẻ thiếu tháng là người ta phải 9 tháng 10 ngày thì đây mới có 7 tháng thì đã đẻ, và đứa bé đã phải nằm trong lồng kiếng. Rồi sao nữa?
Dạ, cháu nằm trong lồng kính 2 tháng. Dạ,
mấy ký?
Dạ, được 1 ký 3. Dạ,
7 tháng 1 ký 3. Còn bây giờ?
Hồi nãy thằng anh hẳn con cũng sinh được 1 ký rưỡi.
Thằng anh thì ký rưỡi, thằng em ký 3. Thưa anh chị em, đó là 2 cậu hoàng tử của cô ấy. Rồi cuối cùng sao nữa thằng bé này?
Dạ chứ con cũng được con cải khỏe mạnh, con và chồng con bong con vào, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã.
Đây là bây giờ thằng thứ 6 này được mấy tháng?
Dạ thứ 6 mới được 2 tháng 6 ngày con bong vào.
Vâng, cô ấy từ Quảng Bình mà bồng đứa bé được 2 tháng 6 ngày, sinh ra vào lúc 7 tháng và được 1 ký 3. Bây giờ nó đã được 2 tháng mấy và khỏe mạnh, không còn nằm lồng kiếng nữa. Một người mẹ với 6 đứa con từ Quảng Bình vào đây để tạ ơn Chúa vì 4 công chúa và 2 hoàng tử đang ở trước mặt chúng ta. Đây, sẽ gửi tặng cho con cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời anh bạn.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Phêrô Nam, con đến từ Thanh Hóa.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 25 tuổi ạ. Dạ, thưa cha, là con được một ơn lớn trong nhất trong cuộc đời con cảm nhận được là con chơi xì ke 6 năm nay rồi, 6 năm mà con trích luôn đó. Mà con từ khi con bước chân lên xe, con vào đến giáo điểm tin mừng của mình ấy này, là đến ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi mà con trong người nó không có thấy vật vờ và không có thấy thèm gì cả. Như mọi lần bình thường á, là cứ một ngày là ít nhất con phải chơi 3 lần, và phải 3 lần đó là phải mất 1 triệu. Một ngày là mất 1 triệu.
Là con bắt đầu chơi từ năm 20 tuổi.
Dạ, con chơi từ năm 19 tuổi chứ.
Vâng, 19 tuổi mà trong 6 năm trời mà không những là hút mà bây giờ còn là chích, tức là thứ nặng lắm rồi, nó vào trong máu rồi. Mà như vậy thì không còn có hy vọng gì có thể cai được nữa đâu, thưa anh chị em. Những người mà dính vào cái đó thì biết. Và anh làm sao anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây để Chúa giết anh ra khỏi cái đó?
Dạ thưa cha, là lúc đầu năm 2018 này là con có một người bạn ở trên Tân Uyên cũng có xuống rủ con đến giáo điểm tin mừng, thì con cũng có đến đây một lần rồi. Rồi sau về nhà thì con, nói chung là con về nhà thì con cũng có cái đài của cha con nghe, thì lúc đầu tiên thì con thấy nó bình thường lắm, nó không có gì hết, thì nghe chẳng được cái gì cả. Sau thì con không nghe một thời gian sau là vợ con á lên đây lần thứ hai, là vợ con lên đây nhưng con không có lên. Vợ con lên đây thì vợ con mua thêm một cái đài nữa thì về cho con nghe. Thì lúc mà con cảm nhận được là mới đây khoảng gần một tháng nay thôi, là con cảm nhận được là con nghe, là mỗi lần mà con cứ cảm thấy trong người nó vật vờ á, là con nghe cái là nó hết à, nó không có vật nữa.
Tin không? Tin không? Chắc những người mà không đến đây mà không nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai khó mà tin nổi. 7 năm, 6 năm mà xì ke mà chích đi mức độ vậy mà bây giờ nghe cái đài mà nó không còn vật nữa, vật vã nữa, chịu tin nổi hay không? Cũng giống như là khi Đức Giêsu bảo mấy cái người gia nhân là múc nước đổ đầy vào 6 cái chum, mỗi chum được 80 đến 120 lít. Những người gia nhân ấy múc thì múc, đồng ý. Nhưng mà cái giây phút căng thẳng nhất là gì? Là hãy đem cái nước này mà cho người chủ tiệc rượu nếm. Cái đó mới là cái khó. Rõ ràng tay tôi là múc nước và ông này cũng bảo tôi múc nước, mà bây giờ ông, cái ông thần nào tôi đâu có biết ông là ai đâu. Lúc đó Chúa Giêsu đã nổi tiếng chưa? Lúc đó người ta đã biết Chúa chưa? Và đây là phép lạ thứ mấy? Phép lạ thứ nhất, phép lạ thứ một, phép lạ đầu tiên. Chưa ai biết cái ông thần này là gì, chỉ biết xuất xứ của ông là con của ông nào? Làm nghề. Và bà làm nghề nội trợ. Hết. Chả có một cái gì cả. Mà bây giờ ông bảo tôi múc thì thôi, tôi vâng lời tôi múc. Nhưng mà ông bảo tôi đem cái nước này mà cho người chủ tiệc nếm. Xin lỗi ông làm trước đi. Chứ thằng này không có ngu gì mà làm. Có đúng không? Có đúng không thưa anh chị em? Cái hay của những người gia nhân là không hề biết gì cả mà vẫn cứ làm theo. Vì sao? Chính Đức Mẹ đã bảo họ là người bảo gì các anh cứ làm theo. Anh chị em đến đây cũng vậy, Đức Mẹ cũng bảo anh chị em là Chúa bảo gì cứ làm theo. Chúa bảo gì giơ cao lên. Chúa bảo gì, Chúa nói gì, Chúa dạy gì, Cha Long bảo gì. Chưa chắc. Nếu mà tôi nói đúng về giáo lý, về tín lý, về luân lý thì anh em làm theo. Còn nếu mà tôi nói chuyện chính trị chính em, nếu mà tôi nói chuyện kinh tế xã hội, anh em đừng có vội tin, vì tôi chả biết cái gì về chính trị kinh tế xã hội, không phải nghề của tôi. Cha đừng có đụng đến cái chuyện đó, vì Chúa ban Thánh Thần mỗi người một ân sủng khác nhau. Bài đọc thứ hai chúng ta nghe, chứ không phải là thầy cả, gọi cha là thầy cả, là thầy biết cả. Không có đâu, không dám đâu. Nấu nướng là tôi chịu thua, vi tính thì tôi mù tịt, đàn hát thì tôi hát ngang, tôi chả có biết cái gì cả. Chỉ biết một cái điều duy nhất là nói về lòng thương xót. Nếu mà tôi nói về lòng thương xót Chúa thì anh chị em cứ làm theo. Nếu người ta làm bậy thì anh chị em cũng cứ bậy nữa, gớm bà. Cứ làm theo. Làm theo đó mà làm theo. Làm theo. Rồi kế tiếp con.
Dạ thưa cha, thì con cảm nhận được cái ơn đó là Chúa ban cho con là lớn nhất rồi. Còn không có một cái ơn gì có thể là lớn hơn cái ơn này được nữa. Vì ai mà đã dính vào con đường nghiện ngập và xì ke thì nếu muốn bỏ thì chắc chắn là rất khó. Không có một cái bài thuốc nào để bỏ được cả. Chỉ có một cái bài thuốc con cảm nhận được, cái lòng của con á, cảm nhận được là thật sự là chỉ có Chúa mới làm được thôi. Mới có thể ban cho mình vượt qua được những cái thử thách và sự dữ đó.
Đây là bài thuốc mang tên là lờ tờ sờ. Lờ tờ sờ là đó, chỉ có bài thuốc này duy nhất. Đây cho tặng cho con một cái, để lỡ mà nó có lên cơn mà máy nó hết pin, con chó này vô làm liền, chúng tôi nó lại lên cơn nữa là chết. Rồi Chúa chúc lành cho con. Lời anh bạn.
Này cho con xin tạ ơn Chúa. Con xin
anh được cơn gì?
Dạ con được duy nhất một ơn là con nghiện 7 năm. Đến con vào đây là được đúng 1 tháng 10 ngày. Đến giờ này là con cũng bỏ được tất cả. Và lúc con vào đây là con có 48 cân mà bây giờ con được 54 cân.
Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 54 tuổi ạ.
Anh dính vào đó là bao nhiêu năm?
Con dính 7 năm ạ.
Dính 7 năm, anh có giống anh kia không? Đã chích giống anh kia chưa?
Không chích ạ, mà con hút ạ.
Rồi.
Và 20 năm nữa ạ.
Cái gì?
Và con bỏ Chúa 20 năm ạ.
Thưa anh chị em, một người 7 năm nghiện chích, nghiện hút, và một người 20 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về với Chúa sau 20 năm như vậy.
Đấy, cha là có một chị ở cùng với thôn nhà con cũng vào đây cách đây 5 tháng. Thế chị sang chơi là chị thấy con vật vã trên giường. Thế chị cũng khuyên con bảo đi vào cha lòng. Thế là con cũng ước ao là vào đây thì con vào cách đây là cũng 1 tháng 10 ngày. Mà từ hôm con vào đến đây đến giờ này là con cũng không có vật mà cũng không làm sao cả. Mà con sinh hoạt hàng ngày trở lại bình thường ạ.
Xin gọi chưa?
Gọi dạ, con xưng tội chịu lễ rồi ạ.
Vợ của anh mà khi biết anh được như vậy hơn 1 tháng nay anh không dính nữa thì vợ anh nói gì với anh?
Dạ lại cha là vợ con là đạo theo ạ. Vợ con là giáo viên nên là cũng nửa lạc nửa mỡ là cũng không tin. Nhưng mà con có lòng tin, con cũng khuyên bảo nên là nhà con cũng, cuối cùng là cũng nghe theo con là cũng xếp sắp để cho con vào trong này ạ.
Vâng, thưa anh chị em, tôi hỏi thật anh chị em, hỏi các bà, nếu mà có một người chồng 20 năm bỏ Chúa, các bà có tin Chúa không? Các bà có tin Chúa được không? Xin lỗi ông ạ, ông đậu gốc mà ông còn 20 năm ông bỏ Chúa mà ông bảo tôi là tin Chúa là tin thế nào? Có đúng không? Mà một người chồng mà lại 7 năm xính xì ke mà bảo là bà ơi bà quay về với Chúa không? Xin lỗi ông ạ. Con này không có dính gì mà còn ông dính vậy mà ông bảo tôi quay về với Chúa. Cho nên là cái lời chứng của mình đó nó có giá trị không? Không, thưa anh chị em. Còn bây giờ khi một khi ông đã được Chúa sở chạm rồi, một khi mà cái bình rượu đã được đổ đầy rồi, xưa đến giờ 20 năm không có một tí rượu lòng thương xót nào trong tâm hồn của ông ấy, chỉ có rượu của cờ bạc, chỉ có rượu của xì ke ma túy thôi. Bây giờ là rượu lòng thương xót đầy vào trong bình, ông mới có thể nói cho vợ ông và ông mới có thể tin được. Tôi tặng cho anh một cái món quà là tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Anh về tấm to kìa, đó tấm đó. Không, đây tấm đó, đây tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa về anh đưa về cho vợ anh. Anh nói thế nào cho vợ anh nghe cho nó ngon ngon thế coi. Em ơi,
em hãy tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa mới làm nên tất cả.
Anh
yêu em ạ.
Vậy thôi. Tết này à? Vậy thì Tết này anh có về quê ăn Tết với vợ không? Hay là anh lựa chọn giao điểm tin mừng?
Dạ con cũng thưa cha là đến vợ con đã mua về máy bay đến 20 tối 22 là con bay ra Hà Nội là con về. Và con cũng xin thưa với cha là Tết năm nay là vợ con nhà con cũng không còn nhìn thấy cái cảnh con nằm vật vã thuốc ở trên giường nữa ạ. Và sẽ đón một cái Tết coi như là vui vẻ và hạnh phúc ạ.
Hallelujah. Suốt bao nhiêu năm ăn Tết mà thấy chồng cứ vật vã, nằm vật vướng, vật vã, vợ trợ cậu có vui vẻ gì không thưa anh chị em? Mà năm nay anh nói là một cái Tết vui nhất trong cuộc đời của chị ấy, là một cái Tết mà anh khỏe mạnh, vui vẻ với vợ, với con. Và nhất là lần đầu tiên chị ấy nghe được câu, ba câu cuối, anh
yêu em.
Đây tặng cho anh cái máy nha. Đời anh và anh tiếp tục anh nghe, lỡ mà nó có lên cơn này phải nghe ngay giống như thằng anh bạn kia kìa, rồi nó khỏi vật nha. Rồi xin mời anh bạn.
Lòng thương xót Chúa tuấn độ muốn ơn lành đoàn chúng con vào đây nó thọ và niềm vui. Trọng kính cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn đến với lòng thương xót Chúa. Con là Altino Đặng Văn Thông thuộc giáo xứ Phương Mỹ, giáo Hà Căn Lộc, giáo Phần Vinh. Năm nay con 43 tuổi. Con là một người nông dân đã sang Thái Lan sinh sống và làm việc ở Thái Lan 21 năm trời. Năm nay con đã được hồng ân của Chúa là trong một vụ tai nạn thảm khốc đến với con. 7 giờ sáng là bị xe tông và 7 giờ 15 lúc đó công an mới ra làm việc, ai cũng nói con là chết dưới xe cả rồi. Nhưng mà không ngờ là công an đến họ cầu xe lên là con vẫn đang sống. Và bác sĩ nói cho đi viện thì cứ đi, nhưng mà cũng không ngồi gì nữa. Thế con mới tỉnh lại là con này, bố con ở nhà thương là nhớ đến lòng thương xót của Chúa mà bố con cũng là hay vào trong này. Nhưng là con nói với người ở một bên cạnh con, người thải là con nói với con gái con là nhắn tin cho cha Long và nói với cha nào gần đấy để cho lo cả phép cho tôi là được. Thì tôi cũng nghĩ gì nữa. Thế sau là người ta đưa con vào bệnh viện và họ phẫu thuật con. Đến 3 giờ chiều thì cha Long đã nhắn tin lại, đã cầu nguyện cho con và con cũng đã được tỉnh. Và bác sĩ bảo con đã dư hết 3 lít rưỡi máu rồi, với lại lách gan, với lại văng mờ đô là dập hết, với đầu con đã toạc, răng là rụng hết. Nhưng mà sau đó là con vẫn nói thôi con được con rạt cái giúp đỡ tôi. Là khi nữa là con 11 ngày tiếp theo là con nằm trên giường bệnh không biết một cái gì. Xong đó thì cũng được nhờ ơn Chúa thương và đến ngày hôm nay là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai,
răng bây giờ còn không?
Dạ bây giờ còn thầy cha, nhờ răng này không phải là răng thật nữa.
rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thưa cha là con về được 1 tháng ở Việt Nam, 1 tháng trời điều trị ở Thái Lan. Sau đó con về Việt Nam được 10 ngày thì bố con và vợ con lại vào để tạ ơn lòng thương xót Chúa. Con này chưa đi được thì vào thì mới đi vào quá tình. Thế này con dậy sớm này bị điện giật luôn, điện giật bổ trưa. Con cũng biết nghĩ cái gì, chỉ trông chờ vào lòng thương xót Chúa. Sau đó là con cũng dậy và cũng bình hồi phục lại được.
Là 2 lần chết.
Dạ. Con ơn thứ 3 thì được ơn hoán cải. Con là một người buôn bán ở Thái Lan cho nên con bạn bè rất nhiều, cùng đam mê vào những chuyện này chuyện nọ cũng rất nhiều, cờ bạc rồi mọi thứ con cũng dây đến. Cho nên từ lúc con tai nạn và nhờ lòng thương xót Chúa đến nay, con quyết tâm bỏ hết tất cả, không bao giờ con nghĩ tới, và con chỉ một lòng theo Chúa. Và trong gia đình con được 3 người con, vừa rồi ngày mùng 7 đây con mới lo xây dựng gia đình cho một bé gái, và một bé gái tiếp theo thì hẹn là sang năm nay con sẽ có người đến bỏ trâu cho bố mẹ. Con bé trai thứ 3 năm nay học lớp 10. Thì trong ngày bố đi vào Sài Gòn Trà Long đấy thì em cũng là ôm sách đi lên ở với nhà xứ luôn, ở với cha xứ. Con cảm thấy gia đình con hết sức vui mừng và hạnh phúc. Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cái con đoàn.
Sao mà ở bên Thái Lan mà anh biết được lòng thương xót Chúa ở giáo điệp Tin Mừng mà lúc gặp tai nạn anh còn nhờ người nhắn tin được?
Dạ thưa cha, con ở bên đó là con cũng làm bên ban truyền giáo của người Công giáo Việt Nam sang cư trú tại Thái Lan. Thế con cũng liên hệ các cha cũng rồng thế cha, cho nên là con cũng biết về cha.
Dạ. Rồi bên Thái Lan đó thì ta đã biết gì về lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa chưa?
Dạ thưa cha cũng nhiều thưa cha, bây giờ cũng loan truyền rất nhiều rồi cha. Và con ước mong từ nay trở đi con là một người luôn đưa lòng thương xót Chúa đi khắp mọi miền, mọi nơi, mọi lúc và mọi thời đại.
Hallelujah. Hallelujah. Bên đó thì anh đi lễ bằng lễ ở lúc nào, như thế nào?
Dạ thưa cha, bên đó chúng con đi lễ vào 8 giờ sáng và 10 giờ sáng nha.
Lễ tiếng Việt hay tiếng Thái?
Dạ thưa cha, có lúc nào các cha ở Việt Nam sang thì đoàn chúng con sẽ đi, mà không có thì chúng con cũng đi bằng lễ Thái thưa cha.
Tại vì bên Thái Lan thì đại đa số là Phật giáo, vì Phật giáo là quốc giáo, còn số người Công giáo thì rất là ít bên đất Thái Lan. Rồi anh có đi lễ Thái, anh có được thuộc cái câu kinh nào bằng tiếng Thái không?
Dạ thưa cha cũng vừa thôi ạ.
Rồi có đọc được kinh nào bằng tiếng Thái, kinh mừng bằng tiếng Thái biết không?
Dạ thưa cha, con rầy lắm, được rồi.
Được không? Đọc không? Dạ, đọc được không?
Không thuộc.
Không thuộc. Vâng, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa, anh đem về mai mốt anh đi Thái nha. Dạ. Rồi đây là cái máy 300 bài giảng, rồi tâm thư, rồi quạt, rồi móc khóa, chằng chuỗi, tất cả gửi tặng cho anh để anh đem về đất Thái, anh đi loan truyền lòng thương xót của quá. Chúa.
Dạ, quá đấy.
Rất. Loan truyền lòng thương xót của Chúa cho người ở bên đất Thái. Đây là đề can Chúa Giêsu và mẹ Ban Ơn. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho người anh em. Cái này à? Con làm chứng không? Chúng ta thấy là những bà mẹ mà bế những đứa con lên để làm chứng cho Chúa, con được ơn gì?
Dạ con Maria Thạnh Thị Thùy Trang, xin chào cộng đoàn và Cha Long. Dạ con được rất nhiều ơn và đây là bằng chứng nè cha.
Nói to đi con, nói to đi.
Dạ.
Đây là bằng chứng như thế nào, kể to đi cho mọi người nghe.
Dạ. Con bầu bé là được 6 tháng, con trên Lâm Đồng đi siêu âm là bác sĩ nói là bé bị không có thận, thận đa nang. Con khóc quá trời luôn, cái con đi tự vũ. Lúc đó là con bắt đầu cầu xin cha lòng thương xót Chúa rồi. Cái lên tự vũ thì bác sĩ nói là con của con không có phải là bị thận đa nang, mà nó bị dị tật hay như là bị thủng ruột. Cái là từ lúc tháng thứ 6 là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa tới lúc sanh nó ra. Sanh nó ra thì cũng phải mổ, cha mổ ruột nó lại, nó bị thủng á, cắt một đoạn xong mổ. Mà bác sĩ nói là cứ 50-50, là nói chung là nếu mà mổ á, là nếu mà nó nhẹ thì nó sống được, còn không là nó chết, là nó không hấp thụ được chất là nó chết. Là con cứ cầu nguyện mỗi lần nó mổ lên, bằng mổ là con cầu nguyện, mà Chúa thương xót con là mỗi lần con đọc kinh con cầu nguyện là nó được giảm một phần bệnh tật của cha, là nó từ nặng mà chuyển sang nhẹ. Con rất là mừng và con rất là tạ ơn Chúa và rất là cảm ơn hội cộng đoàn. Lúc nào con cũng đọc kinh là đi ra đền đọc, như có bầu nó là cứ đi ra đền Đức Mẹ đọc lòng thương xót lúc 3 giờ. Là sanh nó ra, mổ nó lần đầu tiên á, là mổ từ 2 giờ cho tới 8 giờ tối. Dạ. Mổ xong rồi, cái mổ lần thứ nhất á, là nó bị hậu môn tạm, là cắt hết 30cm ruột, rồi xài hậu môn tạm. Cái lần cuối cùng nó mổ là bác sĩ nói là giống như là cái này là bác sĩ trả về luôn á. Mổ xong rồi, mổ lần thứ nhất là mở ra, nó xài hậu môn tạm bên đây, đóng lại thì nó đi đường dưới không được. Cái lúc đó là bác sĩ nói là cái này là giống như là bác sĩ trả về luôn đó cha. Cái con không biết làm sao hết, trên bệnh viện nó nằm bệnh viện như đồng 2 tới 3 tháng luôn. Cái con đọc kinh, lúc đó là con không biết sao con cứ đọc kinh cầu nguyện vậy mà tự nhiên đọc cái nó, tự nhiên nó hết luôn cha.
Khỏe.
Dạ khỏe mạnh, nên con bữa nay con lên đây con tạ ơn cha.
Mấy tháng?
Dạ bữa nay nó 9 tháng. Dạ. Là con biết lòng thương xót Chúa là nhờ bà ngoại của con là bà cố. Là bà cố có đưa sách rồi đưa radio cho con đọc. Và bà cố con đang ngồi đây. Và bà cố con cũng rất là được nhiều ơn. Nên nói chung là được bà cố và bà ngoại hiệp thông đồ cầu nguyện cho cháu nên cháu mới được như hôm nay. Dạ. Dạ, bà cố con muốn lên kể vài ơn từ hiệp thông á, mới được cháu như vậy á. Dạ, dạ.
Vâng, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây, cha gửi cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời các bạn trẻ khác, các bạn lên trước. Rồi sau đó còn giờ thì sẽ mời bà cố lên để chia sẻ với các bạn. Bé lên đứng trên này con. Rồi.
Dạ, con xin chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Ngọc Thương, năm nay con 28 tuổi. Dạ, con được ba ơn của Chúa. Dạ, ơn thứ nhất là 30 tháng 4 vừa rồi là hai vợ chồng con về quê chơi. Thì không hiểu sao mà nhóc con mới 3 tuổi rồi cha. Ngủ đêm đến sáng nhưng nó bị liệt cái chân luôn cha. Thì vợ con mới ra tiệm thuốc tây mua thuốc cho nó uống, uống rồi cũng không hết, đến chiều cũng không hết nữa. Thì ba con mới nói với vợ con là thôi bây giờ con đứng trước cái tấm ảnh lòng thương xót Chúa đi, con cầu xin đi là Chúa sẽ ban ơn cho. Thì vợ con nó người ngoài đạo nó cũng không tin cho. Xong cái con cũng nói nó là em cứ nghe theo lời bố đi, cứ cầu xin đi. Thì mới để cô dân tay ẩm nó trên tay vậy thì mới cầu xin, nó đứng nó cầu xin. Thì 15 phút sau á thì bỏ trên giường thì nó tự nhiên đứng dậy ra, đứng dậy rồi nó chạy ra sân chơi. Là ơn thứ hai con là
nó tên là gì con?
Dạ nhóc con Nguyễn Anh Hoàng cha. Ơn thứ hai con là mới cách đây 2 tháng rồi cha, là con cũng về quê chơi nữa. Thì con bé nó về mình nè, thì không hiểu sao mà ngủ đêm đến sáng, đến 2 giờ sáng á thì mắt mũi trợn trắng rồi cha, nước miếng nước mũi là người nó cứng luôn, mặt nó tím tái giống như là chuyển qua xác chết vậy cha. Rồi ba con gọi ba con dậy, mẹ dậy rồi khóc quá trời luôn. rồi cứ bây giờ không biết sao hết, bây giờ ở dưới quê mà đâu có đi bác sĩ được đâu, thì cứ ôm nó đứng trước lòng thương xót, tấm ảnh thương xót của Chúa là chỉ có biết quỳ xuống khóc thôi, kêu Chúa ơi cứu con, Chúa ơi cứu con vậy. Thì kêu cứ gọi một tăng vậy, với tự nhiên cái người nó lại mềm ra chưa, mặt nó đỏ lên, lúc đó con mừng quá không biết sao, con khóc quá trời luôn. Dạ
cũng thằng này hả?
Dạ.
Cũng thằng này luôn.
Dạ, dạ.
Cũng thằng này luôn.
Hai lần chưa? Dạ, dạ. Cuối cùng của con là ba con á, là ông đánh đề dữ lắm, ông đánh đề từ năm 2001 đến giờ là đánh được 17 năm rồi. Thì ổng mới lên nhà chú con chơi, ông chú con bị tiểu đường, thì ổng mới không biết được ai cho được cái máy lòng thương xót của cha á. Ông về ông nghe mà bây giờ bệnh tiểu đường ổng hết luôn chưa? Hết xong cái ổng mới nói, mới đưa cái máy cho ba con, kêu là thôi anh cầm cái máy về anh nghe đi, nghe hay lắm. Ba con ổng cũng nghe lắm, ổng không nghe. Xong cái cũng cầm về nghe, nghe mà ổng nghe không biết sao, bây giờ ổng bỏ đề luôn chưa? Ổng bỏ đề được năm mấy này rồi chưa? Chứ đợt trước là có bao nhiêu tiền đánh hết trời, đánh dữ lắm. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến để làm chứng cho các bạn trẻ ở đây.
Dạ, con cũng coi trên mạng cha, với phần con cũng đến đây 7-8 lần rồi mà con không được vô đây, con ngồi lúc ở dưới kia kìa. Dạ.
Vâng, cha gửi tặng cho ba con nha.
Dạ.
Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, mà nhờ ông chú mà nghe cái máy khỏi bệnh tiểu đường, rồi ông chú mới đưa cho ba của anh ấy nghe, mà bắt đầu ông cũng không có muốn nghe. Về sau ông nghe rồi thì ông ấy mười mấy năm chơi số đề.
Dạ 18 năm chưa?
18 năm chơi số đề mà nghe xong ông bỏ luôn số đề cả năm nay rồi. Bây giờ ông chạy đến với lòng thương xót Chúa, đầy gửi tặng cho ba của con nha. Và tặng luôn cho ba con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa về cho ông nội con. Đây. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và đây là cây quạt để gửi tặng cho vợ con, có đạo không?
Dạ vợ con người ngoài đạo chứ.
Rồi có cách nào mà con nghĩ là vợ con có tin vào Chúa không?
Dạ vợ tin lắm chứ. Đi lễ luôn, rút đòi đi lễ luôn chứ.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho vợ con cây quạt nha.
Dạ.
Rồi. Và đây là cái đề can mà nhờ mẹ đến với Chúa. Và đề can lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời người kế tiếp. Rồi mời anh đi ngay. Rồi.
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Lê Đông Phương, 41 tuổi. Con có gia đình và ba đứa con. Và con đây để con làm chứng cho Chúa là con có được 4 ơn. Ơn thứ nhất là đứa con gái của con sanh ngày 31 tháng 10 năm 2009, nhằm ngày thứ bảy. Mà vừa sanh xong buổi chiều là con nó bị ngậm ói xong rồi chuyển qua bệnh viện Di Đồng Cần Thơ. Bệnh viện Di Đồng Cần Thơ nói là bây giờ 50-50 đó, đây tới sáng mà nó khỏe, không khỏe là chuẩn bị đi. Con với mẹ vợ con mới đi qua cầu xin Đức Mẹ ở nhà thờ Thánh Bảo Lộc á, cầu xin Đức Mẹ, nói với Đức Mẹ là cầu xin với Chúa cho con được mạnh khỏe. Và sáng hôm sau là con nó khỏe lên, tới bây giờ là nó 10 tuổi rồi mà nó khỏe, mà nó mập mạp, là con đặt tên là Hồng Ân luôn đó cha.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai đó là cũng một đứa nữa, đứa thứ ba. Đứa thứ ba đó là sanh ngoài ý muốn. Đó mới có 8 tháng hơn à. Mà nó vừa sanh ra là bác sĩ nói nó là không mở mắt và không có thở. Mà có một thằng con trai thôi. Mà con buồn quá. Vừa sanh xong bác sĩ nói vậy con chạy lên Đức Mẹ. Đức Mẹ ở trên rạch Súc. Là con cầu xin với Đức Mẹ, nói với Chúa là chỉ có Đức Mẹ nói với Chúa thôi, chứ con không biết nói làm sao nữa. Đức Mẹ nói với Chúa giùm con là cứu giùm cho con của con được nó mạnh khỏe. Và không ngờ là con vừa đi lên đó là 6 giờ mấy tối, là lên nói xong là một chút xíu về con nó thở được và nó khỏe. Tới bây giờ con đặt nó tên là Tích Thiên, vì Tích Thiên là tích lũy những gì của Thiên Chúa ban tặng cho con, một thằng con trai.
Thằng con bé Hồng Ngân, thằng Tích Thiên, rồi gì nữa con?
Dạ, ơn thứ ba là tháng 7 vừa rồi á, là con nằm bệnh viện. Thường thường là tim của người ta là nhịp đập là 75-80 gì đó, nhưng mà của con có 50 à, 45-50 thôi. Cái người ta mới đặt cái máy gì cho con trong một ngày để người ta đo. Cái con nhắn tin cho cha, con nhắn tin cha ơi, cứu con, nói với Chúa cứu con, chứ bây giờ mà vợ con với ba đứa con nữa mà như vậy không ai lo hết. Cái cha trả lời lại, rồi nhắn tin cha trả lời lại là qua hôm sau người ta chuyển con qua bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thì tự nhiên con nó đập lại bình thường, bây giờ nó khỏe luôn. Và con cũng nói ơn cuối cùng là Như hôm nay là rất là đông người, ngày thứ bảy và con đi lên đây là lần thứ sáu rồi, và đông người nữa, con mới nói cầu xin Chúa làm sao mà cho con được lên làm chứng, vì đông người và ngày thứ bảy đông lắm, không biết làm sao thì Chúa sắp đặt làm sao con lên như vậy. Thì tự nhiên con đi cho đó mà lên đây cha cho rồi con đi lên con làm chứng luôn.
Hallelujah. Thưa các bạn, chúng tôi rất là mong các bạn trẻ mỗi chiều thứ bảy các bạn cứ mạnh dạn bước lên, khi lên đặt tay các bạn nói là con muốn lên làm chứng, như là những bạn mà được ơn hoán cải, được ơn quay trở về, các bạn lên làm chứng, đó là một cái ơn lớn Chúa dành cho giáo điểm Tin Mừng. Các bạn đừng có đem cái ơn đó mà cất đi. Cho nên là những bạn trẻ mà chiều thứ bảy khi lên đặt tay, chúng ta có 4 giờ là chia sẻ Tin Mừng ngày thứ bảy và 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật. Có 2 giờ để các bạn trẻ làm chứng. Xin mời các bạn, nhất là những bạn ngoại đạo và những bạn bỏ Chúa, những bạn xì ke ma túy, những bạn mà đang gặp những khủng hoảng, các bạn cứ mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Đây gửi tặng cho con tấm ảnh cái đề can Chúa Giêsu và mẹ ban ơn. Nhà con có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa, con chỉ nghe trên YouTube ấy.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, vì ngày hôm nay phép lạ mà nước hóa thành rượu là nhờ sự can thiệp của mẹ. Và anh bạn này trong những mẫu chuyện mà anh ấy kể, luôn là anh ấy chạy đến với mẹ và anh nói là mẹ ơi, mẹ nói với Chúa giùm con đi. Rất là dễ thương. Vì con đâu biết tính sao bây giờ, con đã cùng đường rồi, con đã hết đường rồi, con đã hết cách rồi. Nhưng lúc đó ta hãy chạy đến với mẹ. Và giáo điểm Tin Mừng, thưa các bạn, chuỗi mình côi là chuỗi không bao giờ thiếu. Suốt từ ngày chúng tôi về đây đến bây giờ, một ngày ít nhất là một chuỗi, có ngày ba chuỗi, có ngày tới 4 chuỗi, như là ngày Chủ nhật là từ 11 giờ cho đến 4 giờ chiều, cho đến 9 giờ tối, cứ liên lỉ chuỗi kinh mình côi như vậy. Và có người bảo rằng là cha có cái cách nào mà cha làm cho người ta đến đông như vậy không? Bảo tôi con chả có cách nào cả, con làm đúng theo truyền thống của giáo hội. Chuỗi kinh mình côi, chuỗi kinh lòng thương xót, chầu thánh thể và thánh lễ, con chỉ làm 4 cái đó thôi, chả có làm cái gì thêm mà cái gì lạ khác cả. Mà người ta đến đây là vì người ta tin, và càng tin thì người ta càng được ơn, và được ơn thì người ta tìm mọi cách để người ta lên đây để mà làm chứng, giống như anh bạn này đến đây 6-7 lần mong ước được làm chứng mà vẫn chưa được. Và càng có nhiều người lên làm chứng thì người ta lại càng tin, và càng tin thì ta càng đến lại càng được ơn càng lên làm chứng thì người ta càng tin, người ta càng tin người ta càng đến càng được ơn. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, làm đi. Chứ còn cứ hỏi tôi là bằng cách nào, tôi bảo chả có cách nào cả, chỉ có
len lỏi và đi lên đây cầu xin dữ lắm đó cha, chứ không phải dễ đâu. Không nói bây giờ mà chỉ có Chúa thôi, Chúa nói giùm con sao mà đông người quá mà tới 6-7 ngàn người như vậy, mà con đi là con đi một mình thôi. Hôm qua con đi một ngày rồi, bữa nay con đi thêm nữa, con đặt tay thêm một ngày nữa. Và con đi vòng vòng bên đó, con thấy đi vòng vòng ở đây nè, tới đây nè cha, nãy con xin cha cho con được đặt tay đi. Cha con ngồi đó, cha nói rồi, con đi lên đây con lấy mới được đó cha. Chỉ có Chúa mới làm được thôi, chứ con không có cách nào hết. Con gấp.
Hallelujah. Rồi, mời anh bạn.
Con chào Chúa, chào cha và chào cộng đoàn. Con là An Tôn Nguyễn Xuân Chí, con 55 tuổi, con ở Bắc Giang. Con nên làm chứng cho mẹ đẻ cho con. Con có 4 ơn. Thứ nhất là mẹ đẻ cho con là con là con không tin đâu, vì là con mới biết Chúa tầm độ khoảng 4 năm nay là con tin thật thôi, còn con vẫn đi đạo bình thường. Thứ bảy chủ nhật con vẫn đi lễ, nhưng mà con nghe được cái đài của cha thì con mới biết là Chúa thật. Đấy, con mới tin là có Chúa thật.
Hallelujah. Giới cao cái quan đến các bạn, đây là một cái ơn rất là lạ. Tại vì người đạo gốc mà không có tin vào Chúa, mà mới vừa rồi mới nghe được cái đài, tức là nghe những bài giảng, những chứng nhân thì mới tin vào Chúa thật. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Thế là ơn thứ hai là mẹ đẻ ra con. Mẹ đẻ ra con thì là bị khớp đớp tim, sưng hai đầu gối phùng lên, đi các bệnh viện không khỏi, thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Bắc, Hà Nội, rồi là kể cả thuốc trong Sài Gòn này cũng không khỏi. Thế chị con mới vào giáo điểm này, thế là mua về được cái đài cho mẹ con. Thế là năm ngoái mẹ con đứng dậy mẹ con đi, giờ mẹ con lại đi lại, mà mẹ con năm nay 89 tuổi rồi. Vâng, là đi lại rồi cha.
Hallelujah.
Còn cái ơn thứ ba nữa là con ở cạnh cái người bên lương. Thế là họ bị bệnh phổi, thế là đi bệnh viện về không làm gì được. Thế là nhà con ấy bảo thế chị, nhà con thì bán cái hàng tạp hóa. Thế là chị ra thì hỏi bảo thế chị có tin vào Chúa không? Chị bảo bây giờ còn phương thuốc nào nữa mà không tin. Thế là cho một cái đài mới cho quyển sách tâm thư của, thế là chị về chị nghe. Nghe xong rồi bây giờ chị khỏe, chị khỏe, chị bây giờ đang học để chị theo đạo.
Hallelujah.
Và còn một cái ơn của con nữa là về vợ con. Nhà con này đi làm thuyền, thế là có cái băng chuyền nó cao từ trên nóc nhà xuống tầm 4 mét, ở dưới này toàn đá cọc thôi. Thế mà vợ con như vậy rơi xuống nằm gọn lỏn ở trên góc đá chả biết gì cả cha, thế là cũng là ơn của Chúa. Bây giờ con mới nhận ra là lòng thương xót Chúa cứu vợ con. Và có người làm chứng là vì có hai anh chị đang ở dưới kia làm chứng cho con luôn.
Tại sao mà anh biết ở đây mà anh ngồi vào đây để anh làm chứng?
Tại sao? Thế là chị con vào đây hai lần rồi mà lên không làm chứng được. Thì hôm vừa rồi là con đưa một ông anh ung thư phổi vào. Thì là con vào từ hôm thứ bảy tuần trước. Thế con đưa một anh ung thư phổi vào đây thì là 8 anh em con vào. Thế là đến lúc như vậy là cái hôm gấp quá là sợ anh ấy chết ở đây. Thế là phải đưa về. Thế vào xin cái cha cái xe ông đấy. Thế xong rồi đến lúc như vậy bây giờ về nhà thì lại thấy khỏe rồi cha, chắc là được hơn 100% rồi.
Hallelujah. Chúng ta nghe em kể giống như là cái chuyện mà bình thường, nhưng mà mọi cái đều là không có bình thường, rất là phi thường, mà tất cả là do một cái cục sắt mang tên lờ tờ sờ này. Anh ấy không tin có Chúa, anh nghe cái máy, anh ấy tin vào Chúa. Bố của anh ấy đang là bệnh nặng như vậy, 89 tuổi, không đi lại được, nghe cái máy đã trỗi dậy đi lại được. Và người bạn của anh ấy, phải không? Chị của anh ấy cũng vậy, cũng đau bệnh và nghe cái máy đã quay về, đã được chữa lành. Rồi cái người mà anh đưa đến đây, tôi cũng nhớ là anh xin một cái xe rồi anh bảo là đưa về gấp vì là thập tử nhất sinh rồi, bảo cho cái xe, bảo thôi thì anh lấy cái xe đem về xe lăn. Nhưng mà đi về lại không chết mà bây giờ lại trở lại khỏe mạnh bình thường 100%. Chúng ta thấy rằng chỉ có lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Đây là cái mà bủi bối. Có rồi, để anh thích thì tôi tặng cho anh cái đó.
Còn cái ảnh lòng thương xót.
Vâng, tặng cho anh tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Anh thích ảnh to, ảnh bé?
Ảnh này thôi, ảnh mỏng này thôi ạ.
À, lấy ảnh mỏng, đây, ảnh mỏng. Cho anh hai rồi, xin hai luôn. Cho chị bên lương cái. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nha.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và... Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Vâng, xin... Rồi, xin mời chị lên đây. Hallelujah! Nhờ mẹ đến... Nhờ mẹ đến... Qua mẹ đến... Tất cả là như vậy thôi thưa anh chị em. Trong cuộc đời của chúng ta có mẹ, có Chúa, ta còn lo cái gì, còn ham hố cái gì trên thế gian này nữa thưa anh chị em. Còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Toàn. Con sinh năm 62, năm nay con 57 tuổi. Con bị tai biến là con bắt đầu 12 giờ đêm. Con liệt hết nửa người, con không nói được nữa. Thế là con trai thứ hai con bảo mấy chồng con là đưa mẹ vào cái bến cát này, con đi tàu cha. Thế là đưa con vào bến cát thì cái anh bến cát ấy, anh ấy gọi người tiêm cho con. Thì anh ấy bảo là không cứu được nữa rồi, mang chị đi viện ngay. Nhưng mà lúc bây giờ là con, trong lòng con vẫn biết, con vẫn cứ thầm thí là con ngửa mặt lên xin mẹ, xin lòng thương xót Chúa chữa con. Thì con vào đến viện là 1 giờ đêm, thì có độc mình chồng con thôi. Thì 3-4 giờ sáng thì cô ruột con và em trai con ấy vào thì gọi con, thì con chỉ giơ tay phải nên con vẫy thôi, con không nói được nữa. Thế thì đến sáng thì ra thì con gái con xuống thì vào gặp bác sĩ trưởng khoa, bảo là có thuốc gì tốt nhất là tiêm cho mẹ em để mẹ em được sống để nuôi các em con. Thế là con được ơn Chúa. Thế là đến độ 9-10 giờ trưa thì trong người con thấy khoan khoái lắm. Thế con bảo lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ, tạ ơn thánh cả Giuse đã gìn giữ con.
Chúng ta
Thế lần thứ hai thì đến năm con 53 tuổi, con bị là lần ấy giờ nhà con đi tàu thì có mình con dâu con ở nhà thôi, thì con lại bị liệt lần thứ hai. Thì con gái con rể con ở nhà thì đưa con ra Hà Nội ngay. Thì con không nói được nữa rồi, chân tay con không nhấc được. Thì con đưa con vào phòng cấp cứu thì người ta bảo là cho chị lên phòng thần kinh. Thì con chỉ biết nói như thế, con không nói gì được nữa. Thì các bác sĩ đổ xô vào thì là xem bệnh của con, thì các bác sĩ là dò cho con một cái tiếp thuốc gì vào mồm con ấy. Thì con thấy tê mà người con bắt đầu cứ dần là con mồm lưỡi con cứ dẻo dần. Thế là đến chiều tối là con nói được. Thì con cũng bảo con gái con là mẹ ao ước là được sức giàu. Nếu Chúa định cho mẹ có bệnh nào thì mẹ đủ hết các phép. Nếu mà Chúa để cho mẹ sống thì được ơn Chúa Thánh Thần, thì mỗi ngày con mới khỏe. Thế xong 3 năm con cứ theo cái thuốc tim, cái thuốc tai biến. Xong con lại bị cái tim mạch này trả. 3 năm sau con tưởng con chết vì cái tim mạch này, nhưng sau con lại được ơn Chúa.
Vẫn chưa chết.
Con lại được ơn Chúa thì cái tim mạch của con này co thắt mạch vành này, hở van hai ná. Thế thì các bác sĩ bảo là bây giờ chị phải chống sung với thuốc suốt đời. Thế nhưng con vẫn cứ tín thác vào Chúa và Đức Mẹ mới Thánh Giuse cầu nguyện sớm tối là con lần chuỗi lòng thương xót. Thì con cũng chỉ xin Chúa là
bây giờ
là con ổn định rồi, chân tay con cái bên này thì năm.
Hallelujah. Rồi, sao chị biết giao điểm tin mừng hôm nay chị đến đây để tạ ơn Chúa?
Thưa cha, là con xem cái lòng thương xót mà một chục chuỗi mới này lại tràng hữu thì của thành phố Hồ Chí Minh này đưa ra. Thì con đi nhà thờ trưa là con vào bên dòng ấy thì con
rồi vì sao chị biết đây, chị đến đây để làm chứng cho Chúa?
Chú Biển nè, chú ấy giới thiệu con thì là con cứ ao ước là con vào để con tạ ơn Chúa, con làm chứng cho Chúa như lần thứ hai thì con...
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng, người đã 3 lần tưởng rằng đã bị liệt, đã bị chết, nhưng mà đang đứng ở trước mặt chúng ta nói rất là to, rất là mạnh. Rồi xin mời bà lên đây.
Rồi,
xin mời bà.
Con tạ ơn cha. Cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con nhiều hồng ân. Nhiều hồng ân làm cha, mà giờ cho con kể ba hồng ân.
Ơn thứ nhất,
ơn thứ nhất là thưa cha, con bị tiểu đường 2 năm, mà vừa rồi là con lên khám là mình bác sĩ nói là con hoàn toàn không có tiểu đường nữa, vì trước đó là con đi 3 lần lòng thương xót. Cha đã đặt tay cô và cộng đoàn cầu nguyện cho con là hoàn toàn là không có tiểu đường nữa cha. Rồi ơn thứ hai là bác sĩ là vì quyết định mổ cho con là u độc, mà bác sĩ mổ cho con là con không nói được 15 ngày, con không nói là con được 17 ngày con đi vào đây. Thì cha đặt tay bấm cho con cái trước cổ là về là con nói được cho đến dư cha.
Hallelujah. Bạn dưới cao toàn lên hết to lên. Hallelujah. Mãi lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là con nói chỉ được cô Chúa thôi. Con đờ đâu được 25 người là trở lại giáo cha. Người trẻ nhất là 95 tuổi, mà người già nhất thì 30 tuổi.
Còn người trẻ nhất là 95 tuổi, còn người già nhất là 8 tuổi.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Là 8 tuổi.
Con nói luôn cha, vì người trẻ nhất là 30 tuổi, người già nhất là 95 tuổi cha. Mà họ ở mài ngoài Bắc, ngoài Tân Kỳ á. Dạ, họ vào con, họ ở, họ chơi 3 ngày. Thì họ nói là họ thấy nhà con đâu hôm trước mai giờ độc kinh. Rồi giờ ăn rồi là con cũng chờ ba đi lề một bữa. Rồi ba nói đi chỉ cho tôi đi đào với. Thì con không nói đi để con kiếm người đỡ đâu cho ba vì ba cha rồi. Ba nói...
Vâng, thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta phải trở thành những người mà đi đem lòng thương xót của Chúa đến cho người khác. Như một người chị em nhà quê này thôi, mà cũng giúp cho được bao nhiêu người?
25 người chứ.
25 người, người trẻ nhất là 30 và người lớn tuổi nhất là 95 tuổi. Mỗi người chúng ta phải làm công việc đó để cho nhiều người được biết đến Chúa và được ơn quay trở về với Chúa. Cha tặng cho con cái máy.
Là 10, được 14 người sắc tộc ế đế chứ. Dạ. Như cái ở trong giáo sự như con đó là được 37 người hồ dân tộc ế đế là trở lại đạo, là 100 nhân danh, 300 nhân, 300 nhân danh là bên đạo rồi cha.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người đã mạnh dạn đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Cho tặng cho con cái máy 37 giảng nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Và thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi xin à, bé đây con. Đếm xe đây. Đếm xe đây. Mấy anh em ra phụ tay. Ôi đó. Rồi à, con có gì đây con? Bé lên đây con. Con tên gì?
Hà Minh Tuyết.
Hả?
Hà Minh Tuyết.
Bao nhiêu tuổi?
5 tuổi.
Có con gì?
Con heo.
Heo làm gì?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mời chàng phó tay thưa anh chị em. Đây là bé Tuyết 5 tuổi có heo cho bạn nghèo. Rồi, con đặt đây con thích cái con nhà con có máy nghe giảng chưa?
Dạ coi.
Vậy con thích cái gì?
Cái quạt.
À, thích cái quạt. Đây, cho tặng cho mình cái quạt nha. Rồi, cảm ơn bé. Bé đặt cái con heo vào kia chùm cha đi con. Con bước xuống con đặt chùm cha. Rồi, thưa anh chị em, vẫn có những đứa bé mà nó làm cho heo trở thành lợn. Chúng tôi quạt này. Trước khi có khi là chúng ta nói là con hết tiền rồi, nhưng mà Chúa làm phép lạ ngày hôm nay, đó là cho có những tấm lòng mở ra, biết chia sẻ cho người khác. Như anh chị em đến đây thấy dấu điểm tin mừng, chúng tôi vẫn có những chiếc xe lòng thương xót để gửi tặng cho những người bại liệt. Mà những người bại liệt này họ đang rất cần. Mà nếu chúng ta tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì anh chị em thấy là không bao giờ là hết rượu cả. Rượu lòng thương xót ở đây còn mãi. Bao giờ còn rượu lòng thương xót thì còn tiền, còn đất, còn nhà, còn cửa, còn mọi thứ. Nếu mà một ngày nào đó ta... Nếu một ngày nào đó mà rượu lòng thương xót không còn thì tất cả cũng mất hết thưa anh chị em. Cho nên cái điều quan trọng hơn hết tất cả là chúng ta làm sao cho rượu lòng thương xót còn mãi trong bình tâm hồn mỗi người. Nghe lại, nghe cho rõ, làm sao cho rượu dưới cao lên, làm sao cho rượu còn mãi ở trong bình tâm hồn. Tâm hồn đã đặt vào trái tim, giờ lên cái gì? Làm sao cho rượu còn mãi trong tâm hồn mỗi một người chúng ta. Và khi có rượu lòng thương xót rồi thì xe lăn cũng có, bất cứ cái gì cũng có hết thưa anh chị em.
Đi vào trong kia ngồi đi, vào trong kia tí nữa cầm giấy ra.
Bất cứ cái gì cũng có hết, cho nên chúng ta không có phải bận tâm lo lắng gì cả. Đây là chị cho chia sẻ cho mọi người.
Cái này là cháu ở gần nhà nó bị bệnh khối u não cha. Rồi cháu tên Tần Văn Minh.
Bao nhiêu tuổi?
Nó nay 37 tuổi.
Bao nhiêu năm rồi?
Bị nay một năm mấy rồi, nhưng mà nó vẫn mù luôn hai mắt à.
Bị khối u trong não và mù luôn cả hai mắt, tức là mắt còn mở nhưng mà không nhìn thấy gì cả. Có nói năng gì được không?
Nói được cha. Ừ.
Con tên là gì? Vâng, thưa anh chị em, rất là duyên là bị não thì nói rất là khó khăn. Rồi có đạo không?
Dạ,
có đạo không?
Đạo Phật, dạ đạo Phật.
Chị đạo Phật là sao chị biết giao điểm tiểu đường mà chị đưa cháu đến đây?
Hồi đó có bà thông gia là ở ngoài Quế, bà tiểu đường mười mấy năm. Cái lên đây cha trị bệnh cho bà hết, rồi bà giới thiệu con. Con trào ngược dạ dày cũng mười mấy năm, lên đây cha đặt tay con cũng hết, con dẫn cho nó đi. Với bữa nay có đoàn xe 15 người đi.
Chị đạo gì?
Đạo Phật luôn.
Đạo gì?
Phật.
Phật, rồi trong vợ chồng có thầy thật lớn nữa anh chị em. Đây tôi gửi tặng cho cái xe lăn cho con nha. Tặng cho con chiếc xe lăn để con ngồi. Và đây là cái máy 300 bài giảng để chị mở cho cháu chị nghe nha. Mời chị đứng yên đó. Còn đây con.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Dạ thưa cha, con tên là Maria Đỗ Thị Sinh.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 54 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở Đồng Nai, giáo xứ Lộ Đức.
Rồi, con bị bệnh gì đây?
Dạ, con bị bệnh tiểu đường mà con không có biết. Con mới đạp vô cục than. Con nằm ở bệnh viện là gần 3 tháng, con cưa 4 lần. Thì con cưa lần thứ 4 thì con gần chết. Thì vô 4 bịch máu. Chồng con thức 2 đêm.
Chồng chị đâu?
Dạ, anh ơi.
Dạ, anh đây. Nói anh đây. Anh đây.
Dạ. Dạ thưa cha con.
Trời ơi em nó gọi.
Dạ thưa cha chồng
anh
con
ơi.
Anh ơi chồng
ơi.
Đó. Vậy vậy. Cứ phải lôi thôi gì cả. Rồi chồng nói kể tiếp.
Bổn đạo mới cha. Mới nhận biết Chúa là hơn một năm nay. Lấy con từ năm 1990. Nay là gần 30 năm rồi, nhưng anh mới theo đạo có hơn một năm. Thì anh vừa theo đạo xong á, thì là con bị cái chân này. Thì bố đỡ đầu và các ông chùm rồi cha xứ sợ anh là gục ngã trước cái sự bàng hoàng như vậy. Là con đang khỏe mạnh mà tự nhiên giờ cái chân con bị vậy á. Thế là bố đỡ đầu cũng đến khuyên bảo rồi cha xứ rồi các ông chùm. Thấy con như vậy thì các ông khi con xuất huyện là các ông đọc cho con lòng thương xót Chúa được 9 lần thì con mạnh khỏe. Và con tạ ơn Chúa là ban cho con được hai hồng ân là ánh theo đạo và là con được chữa lành bệnh. Thì đến đây để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha. Tại vì cháu con có nhắn tin cho cha là xin cha cầu nguyện cho cô con. Thì con hôm nay khỏe mạnh, con đến đây để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Rồi, mà tôi tặng cho vợ chồng anh chị chiếc xà lăn nha, để chị chiều chị đẩy anh đi được không?
Dạ được cha.
Rồi. anh có vui không?
Dạ thưa cha, có cái xà lăn này ngày nào cũng chở, từng nào cũng đi đẩy vợ con đi coi lễ, con cũng đi lễ cha.
Sao?
Đi lễ.
Sao, quên nào cái gì?
Từng nào cũng đi lễ cho đền á. Dạ.
Lễ ở đây hả?
Không, mình
rồi. Tuần nào cũng chở vợ đi lễ, còn bây giờ có chiếc xe rồi nha, đẩy vợ đi. Đây tặng cho vợ chồng anh chị cái máy 300 bài giảng, rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi chúng ta đưa anh chị và các bạn xuống giùm chúng tôi một cái. Và bây giờ mời các bạn cầm cây quạt lên và cùng hát lên bài hát để tuyên xưng rằng là nhờ mẹ, với mẹ, trong mẹ thì nước sẽ hóa thành rượu, buồn thì trở thành niềm vui, thiếu thì trở thành đầy, và không có thì trở thành có, thất bại trở thành thành công, và tiêu cực trở thành tích cực, bi quan trở thành lạc quan. Chúa biến nước thành rượu, biến buồn thành vui, tiêu cực thành bi quan thành. Anh chị em phải mạnh dạn xác tín vào điều đó. Rồi mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt lên. Chị ngồi xuống, cầm cây quạt lên, nhìn và làm theo để xin Chúa giúp cho các bạn ngày hôm nay giữ những bi quan yếm thế. Chúa biến nước thành rượu, biến không thành có, biến buồn thành vui.
Ngài đã xa nghiệp đời con, là tình yêu cho con nữa, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững. dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ có Chúa bên con. Giờ chi vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì đời con vươn bước trong bình an giữa những bao lầm than. Thánh nghi cài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con hổ ước, là ước mơ con thơ đi con luôn vững lòng chờ mong. Đêm ngày con hằng khẩn cầu như đời con hằng bấy lâu, luôn được tươi màu giữa những thương đau. Ngài ơi, Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng con vang khúc ca hồng anh cất bước trong tình thân.